Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược của các tin đáng chú ý.
Tàu của Petro Việt Nam bị phát hiện chở dầu từ Iran và Venezuela vi phạm chế tài của Mỹ. Việt Nam nhập hơn 200.000 liều vaccine COVID-19 đầu tiên. Người Mỹ giảm một năm tuổi thọ thời đại dịch, nhiều nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Và Facebook bị thế giới chỉ trích vì chặn hiển thị các trang tin ở Úc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cả chục tàu dầu của Việt Nam, trong đó có tàu của các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là Petro Việt Nam hay PVN, bị phát hiện chở dầu từ Iran và Venezuela trong năm vừa qua, nhưng chưa bị Hoa Kỳ trừng phạt, theo tin từ công ty phân tích dữ liệu tình báo hàng hải Lloyd của Anh hôm 18 tháng 2. Trang Lloyd's List loan tin rằng 8 tàu chở dầu loại Aframax và 8 tàu cổ điển nhỏ hơn của Việt Nam được xác định là có tham gia vào các hoạt động trốn tránh và lừa đảo để làm xáo trộn nguồn gốc và điểm đến của hàng hóa vận chuyển là dầu thô. Theo dữ liệu của Lloyd's Intelligence, tàu PTV Aurora có số hiệu 9508938 và các tàu khác bị phát hiện bơm dầu từ Venezuela kể từ tháng 8 2020. Tương tự, các tàu chở dầu Aframax Ibus có số hiệu 9157765 và các tàu khác có tham gia hoặc chuyển tiếp dầu từ các tàu chở dầu thô của Iran trong 12 tháng qua. Tất cả các con tàu này đều có quốc tịch Việt Nam với các hình ảnh trong hệ thống nhận dạng tự động AIS có các khoảng gián đoạn không thể giải thích được khi tàu ở trong các khu vực trọng yếu trong khoảng thời gian cho phép đưa dầu ra khỏi Venezuela hay Iran, trang Lloyd's Intelligence viết. Công cụ tìm kiếm Marine Traffic và công cụ tìm kiếm trực tuyến của Cục Hàng hải Việt Nam cho biết các con tàu này thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans trực thuộc Công ty Petro Việt Nam hay của các doanh nghiệp mà Petro Việt Nam có cổ phần. Trang Petro Việt Nam cho biết tàu dầu PTV Aurora được PV Trans tiếp nhận vào tháng 11/2019. Có trọng tải 20.000 tấn, chuyên chở thuê hạn định cho khách hàng nước ngoài trên tuyến quốc tế. VOA đã liên lạc với Petro Việt Nam và PV Trans để tìm hiểu thêm về thông tin như công ty Lloyd loan báo, nhưng chưa được phản hồi. Điểm đến cuối cùng của các con tàu Việt Nam chở dầu từ Iran hay Venezuela rất khó xác định, theo Lloyd. Nhưng Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu thô bị cấm vận lớn nhất, và các con tàu của Việt Nam dường như tham gia vào mạng lưới phức hợp chuyển dầu từ tàu sang tàu ở ngoài khơi vùng biển giữa Malaysia, Indonesia hay quần đảo Fujairah. Theo Lloyd, các tàu chở dầu này của Việt Nam là một phần trong khoảng 130 tàu chở dầu được xác định là đã tham gia vào các hoạt động thương mại bị chế tài và chưa bị chính quyền Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen hay bị trừng phạt. Các nhà quan sát nhận định rằng nếu thông tin của Lloyd's List Intelligence là đúng sự thật, thì việc vi phạm lệnh cấm vận của các tàu dầu Việt Nam là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nói dưới VOA.
Thường thì những cái chuyện mà vi phạm như thế thì thường có cái phần lời tương đối là cao. Bởi vì những cái việc làm như thế là nó rất là rủi ro cao thì lợi nhuận cũng có thể rất là cao. Nhưng mà khi mà bị phát hiện thì lúc đấy có thể phải đối mặt với những cái sự trừng phạt quốc tế rất là khốc liệt. Cho nên là nếu mà cái việc đó là thật thì cái sự làm liều đó là rất nguy hiểm.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang Hữu Minh, một người quan tâm đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam, phân tích.
Mà vấn đề là Iran và Venezuela kéo dài như vậy, bây giờ họ rất cần dầu mỏ. Một khi mà Iran và Venezuela có biến động thì ảnh hưởng đến sức mạnh của Trung Quốc. Thì Việt Nam cần phải tiếp viện cho hai nước này. Như quan hệ thân thiết của Việt Nam với Trung Quốc lâu nay đó. Cái việc bị Mỹ cấm vận, chắc chắn Mỹ sẽ cấm vận công ty dầu khí Việt Nam vì vi phạm lệnh cấm này. Nhưng tôi cho là phía Việt Nam đã biết trước cái việc bị cấm vận của mình, thì không sớm thì muộn thôi, thì chắc chắn Mỹ sẽ cấm vận công ty này.
Trước đó vào tháng 12/2020, Hoa Kỳ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PCT và ông Võ Ngọc Phụng, giám đốc của công ty này, vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về việc trừng phạt này. Bà cho biết thêm rằng quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai và minh bạch, hợp pháp. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường ở Hải Phòng, một doanh nghiệp vận tải khác của Việt Nam, cũng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên.
Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam hôm 18 tháng 2 thông báo ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 2.347 người. Tin cho hay tất cả các ca nhiễm mới này đều ở Hải Dương, nơi hiện nay được coi là điểm nóng về COVID-19 ở Việt Nam. Trong đợt bùng phát dịch mới nhất từ ngày 28 tháng 1 tới nay, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 755 ca nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh thành, nhất là tại Hải Dương. Từ hôm 16 tháng 2, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hải Dương với khoảng 1,7 triệu dân đã tiến hành cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Theo biện pháp này, chính quyền hạn chế giao thông đi lại qua tỉnh Hải Dương và chỉ các phương tiện phục vụ cho mục đích thiết yếu mới được vào. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói trong chuyến thăm tới Hải Dương hôm 18 tháng 2 rằng chính phủ sẽ tăng cường sự hỗ trợ về y tế đối với ngành y tế Hải Dương để nhanh chóng dập được dịch tại địa bàn này. Tính tới chiều 18 tháng 2, Việt Nam cho biết có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Theo báo điện tử VnExpress, hiện có khoảng 145.000 người đang được giám sát và cách ly ở Việt Nam. Đây là những người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch. Hà Nội xét nghiệm tất cả người dân đến từ 12 vùng dịch. Chính quyền Hà Nội hôm 18 tháng 2 yêu cầu tất cả người dân tới từ Hải Dương, điểm nóng COVID-19 và 11 tỉnh thành nơi xuất hiện ổ dịch phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Theo Sở Y tế Hà Nội, quy định này áp dụng đối với tất cả người dân thủ đô trong khoảng thời gian từ ngày 18 tới 20 tháng 2. Tin cho hay trước đó hôm 15 tháng 2, Hà Nội chỉ yêu cầu người dân đến từ Hải Dương mới phải khai báo y tế tự cách ly tại nhà và chỉ trường hợp tới từ huyện Cẩm Giàng, nơi bùng phát dịch bệnh mạnh ở Hải Dương mới phải lấy mẫu xét nghiệm. VnExpress đưa tin rằng quyết định tăng cường biện pháp ngăn ngừa COVID-19 trên được đưa ra về tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Hải Dương và lượng người đổ về Hà Nội sau Tết đang gia tăng. Báo điện tử này cho biết rằng hiện Hà Nội tiếp tục rà soát và xét nghiệm 100% người từ Hải Dương trở về. Theo Bộ Y tế Việt Nam, kể từ khi bùng phát đợt dịch mới nhất từ ngày 28 tháng 1 tới nay, các ca nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận ở 13 tỉnh thành, trong đó nhiều nhất là ở Hải Dương. Tin cho hay thủ đô Hà Nội cũng là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm trong đợt dịch này với 35 ca. Trong một diễn biến liên quan, theo trang tin VN Economy, tất cả người về Thành phố Hồ Chí Minh từ các huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 3 tháng 2 đến nay được yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm COVID-19.
Hôm 18 tháng 2, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết cơ quan này vừa đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam nhập 204.000 liều vaccine COVID-19 để sử dụng cho nhu cầu khẩn cấp trong phòng chống dịch. Cổng thông tin của Bộ Y tế Việt Nam cho biết đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vaccine này được công ty SK Bioscience Hàn Quốc sản xuất do công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford của Anh nghiên cứu phát triển. Trang này cho biết dự kiến vào ngày 28 tháng 2, lô vaccine đầu tiên này sẽ về đến Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết sẽ ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ y tế liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống dịch COVID-19, người già, những đối tượng có bệnh nền nguy cơ cao và một số đối tượng ưu tiên khác như cán bộ ngoại giao. Trước đó, bộ này cũng lo tin rằng Việt Nam sẽ nhận khoảng 4,88 triệu liều vaccine miễn phí trong số 8 triệu liều theo chương trình COVAX, một sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu mà Việt Nam tham gia. Việt Nam cho biết cũng đang phát triển vaccine COVID-19 của riêng mình. Vaccine có tên NanoCovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nacogen phối hợp với Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế Việt Nam. Giới chức Y tế Việt Nam cho biết NanoCovax dự kiến có hiệu quả 90% và sẽ đưa vào sử dụng vào đầu năm 2022.
Đám đông biểu tình là kéo nhau xuống đường chính khắp Myanmar hôm thứ Năm 18 tháng 2 để phản đối đảo chính quân sự và việc bắt giữ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi. Để giải tán đám đông, cảnh sát đã xịt vòi rồng ở thủ đô Nay Pi Taw và súng cao su ở một thị trấn phía Bắc. Các cuộc biểu tình và đình công hàng ngày đã làm tê liệt các văn phòng chính phủ, hiện chưa có dấu hiệu gì là sẽ lắng dịu, mặc dù chính quyền hứa tổ chức bầu cử mới và kêu gọi công chức trở lại làm việc, kèm theo lời đe dọa sẽ hành động nếu họ không hưởng ứng. Một ngày sau các cuộc biểu tình đông đảo chưa từng thấy, hàng chục ngàn người lại xuống đường hôm thứ Năm. Tôi không muốn thức dậy trong một chế độ độc tài. Chúng tôi không muốn sống phần đời còn lại trong sợ hãi, cô So Min, một cư dân thành phố Yangon cho biết. Các đám đông lại tụ tập tại chùa Su Le ở trung tâm thành phố Yangon, trong khi giới trẻ tập trung tại một địa điểm biểu tình ưa chuộng là một ngã tư gần khuôn viên trường đại học lớn nhất. Họ tràn ra ngoài đường khi cảnh sát tìm cách giải tán. Các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa hơn so với các cuộc biểu tình đẫm máu trước đây trong nửa thế kỷ quân đội cai trị đất nước. Nhưng các cuộc biểu tình hàng ngày và một phong trào bất tuân dân sự đã làm tê liệt nhiều hoạt động của chính phủ. Tại Yangon, nhiều tài xế lái xe với tốc độ thật chậm để phản đối đảo chính. Một ngày sau khi nhiều tài xế giả vờ bị hỏng máy xe để chặn xe cảnh sát và quân đội. Tại Mandalay, thành phố lớn thứ nhì của Myanmar, những người biểu tình cũng tập hợp để đòi phóng thích hai giới chức bị bắt trong cuộc đảo chính. Tại thủ đô Nay Pi Taw, cảnh sát xịt vòi rồng để giải tán một đám đông đang tiến gần tới tuyến phòng thủ của cảnh sát. Tình hình ở thị trấn Myitkyina ở miền Bắc trở nên căng thẳng sau khi cảnh sát và binh sĩ dùng súng bắn đạn cao su để chặn một cuộc biểu tình. Một người dân cho biết, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh lính và nhiều hàng xe tải cảnh sát. Ở cố đô Bagan, nhiều người mang biểu ngữ và quốc kỳ tham gia các cuộc tuần hành. Chấm dứt chiến dịch bất tuân dân sự dường như là ưu tiên của chính quyền quân sự Myanmar. Vào chiều tối thứ Tư, chính quyền Viện Luật Chống Kích Động ra trác bắt giữ đối với 6 người nổi tiếng, gồm đạo diễn phim, diễn viên và ca sĩ, về tội kích động công chức tham gia biểu tình. Những người bị kết tội có thể chịu bản án 2 năm tù. Việc quân đội chiếm quyền và bắt giữ lãnh đạo đã bị các nước phương Tây chỉ trích mạnh mẽ. Hoa Kỳ và Anh nằm trong số các quốc gia đã tuyên bố hoặc đe dọa trừng phạt Myanmar. Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng hơn, trong khi các nước láng giềng Singapore và Indonesia đề xuất đối thoại trong khu vực. Singapore kêu gọi chính quyền quân sự đừng sử dụng bạo lực đối với thường dân. Bộ Ngoại giao Singapore trích dẫn lời Bộ trưởng Vivian Balakrishnan nói, không nên dùng đạn thật bắn vào người dân thường không có vũ khí trong bất kỳ tình huống nào. Cảnh sát Myanmar đã nhiều lần bắn đạn cao su. Một phụ nữ biểu tình bị bắn vào đầu ở Nay Pi Taw hồi tuần trước, đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ nói nạn nhân khó sống sót. Quân đội cho biết một cảnh sát đã tử vong vì những vết thương trong một cuộc biểu tình.
Giới chức y tế cho biết tuổi thọ người dân ở Hoa Kỳ giảm mất một tuổi là mức đáng kinh ngạc trong nửa đầu năm 2020 khi đại dịch virus corona gây ra làn sóng tử vong đầu tiên. Theo ước tính sơ bộ do các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC đưa ra hôm thứ Năm 18 tháng 2, các sắc dân thiểu số chịu ảnh hưởng lớn nhất, trong đó người Mỹ da đen bị giảm gần 3 năm tuổi thọ và người Mỹ gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha giảm mất gần 2 năm. Robert Anderson, người giám sát vấn đề này của CDC, nói đây là mức sụt giảm lớn nhất ta phải quay lại thời chiến tranh thế giới thứ hai, những năm 1940 mới thấy mức suy giảm như vậy. Các chuyên gia y tế khác nói rằng điều này cho thấy tác động sâu sắc của dịch COVID-19 không chỉ đối với các trường hợp tử vong trực tiếp do nhiễm virus mà còn do bệnh tim, ung thư và các bệnh khác. Điều thực sự gây chú ý trong những con số này là chúng mới chỉ phản ánh nửa đầu năm 2020. Tôi dự báo là những con số này sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nữ tiến sĩ Kristen Bibbins-Domingo, một nhà nghiên cứu về sức khỏe và là trưởng khoa tại Đại học California San Francisco, nói đây là lần đầu tiên CDC đưa ra báo cáo về tuổi thọ từ các dữ liệu mới thu thập và chưa đầy đủ. Có khả năng là số giấy chứng tử của giai đoạn nửa đầu năm 2020 vẫn chưa được thống kê hết. Người ta biết rằng năm 2020 là năm chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với con số người chết lần đầu tiên lên tới 3 triệu người. Khái niệm tuổi thọ nói về thời gian sống ước lượng của một người sinh ra ngày nay là bao lâu tính trung bình. Trong nửa đầu năm ngoái, tuổi thọ người Mỹ nói chung là 77,8 tuổi, giảm một năm so với mức 78,8 tuổi của năm 2019. Đối với nam giới là 75,1 tuổi và đối với nữ giới là 80,5 tuổi. Tính theo nhóm sắc tộc, người gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ có tuổi thọ cao nhất và họ vẫn duy trì vị trí này. Người da đen hiện kém người da trắng 6 năm về tuổi thọ, như vậy là có sự đảo ngược về xu hướng. Trước đây, người da đen dần thu hẹp về khoảng cách tuổi thọ trong suốt một giai đoạn dài kể từ năm 1993. Từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2020, tuổi thọ của người da đen giảm 2,7 tuổi xuống còn 72 tuổi. Tuổi thọ của người gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha giảm 1,9 tuổi xuống 79,9 và mức giảm ở người da trắng là 0,8 tuổi xuống 78 tuổi. Báo cáo sơ bộ không phân tích xu hướng của người châu Á hoặc người Mỹ bản địa. Bà Bibbins-Domingo cho biết các cộng đồng người da đen và gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp Hoa Kỳ đã hứng chịu tác động nặng nề của đại dịch này. Có xác suất cao là nhiều người trong số họ làm việc ở tuyến đầu, công việc lương thấp và sống trong môi trường đông đúc nơi virus dễ lây lan hơn và thường có bệnh nền với tỷ lệ cao hơn rõ rệt, khiến làm tăng nguy cơ họ bị tử vong vì COVID-19, bà nói. Bà nói thêm rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để phân phối vaccine một cách đồng đều, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ tốt hơn các sắc dân thiểu số khỏi bị lây nhiễm và đưa những điều này vào các biện pháp cứu trợ kinh tế. Tiến sĩ Otis Brawley, một chuyên gia về ung thư và là giáo sư ngành sức khỏe cộng đồng tại Đại học Johns Hopkins, đồng ý. Trọng tâm thực sự là phải làm sao để mọi người Mỹ đều được hưởng sự chăm sóc đầy đủ rộng khắp và chăm sóc sức khỏe cần được định nghĩa là cả dự phòng lẫn điều trị, ông nói. Nhìn chung, sự sụt giảm về tuổi thọ là bằng chứng bổ sung cho thấy chúng ta đã xử lý đại dịch không đúng cách, tiến sĩ Brawley nói. Chúng ta bị virus corona tàn phá nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng ta chiếm 4% dân số thế giới, nhưng có tới hơn 20% số ca tử vong do virus corona trên thế giới, ông nói. Vẫn tiến sĩ Brawley nói thêm rằng không sử dụng khẩu trang đầy đủ, thời gian đầu phụ thuộc vào các loại thuốc như là hydroxychloroquine, tức ký ninh, mà hóa ra là vô ích, và những sai lầm khác khiến nhiều người Mỹ bị chết một cách phí hoài. Ông khuyên cáo, trong tương lai, chúng ta cần thực hành những điều cơ bản như rửa tay, giữ gìn thể chất và tiêm phòng vaccine càng sớm càng tốt để việc phòng ngừa trở lại đúng hướng.
Đợt giá rét ở Texas bước sang ngày thứ 6 vào ngày thứ 5 18 tháng 2, khi bang sản xuất năng lượng lớn nhất của Mỹ đối diện với tình trạng hàng loạt nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động, trong khi các đường ống dẫn dầu và khí đốt bị đóng, làm ảnh hưởng tới nước láng giềng Mexico. Đợt giá rét đã làm thiệt mạng ít nhất 21 người và khiến hơn 4 triệu người ở Texas lâm vào cảnh mất điện, dự kiến đến cuối tuần này mới giảm cường độ. Thời tiết lạnh buốt đã làm đình trệ 1/5 công suất lọc dầu của quốc gia và buộc các nhà máy sản xuất dầu và khí đốt thiên nhiên phải đóng cửa trên toàn bang. Tình trạng đình đốn ở Texas cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất điện ở Mexico, với lượng khí đốt thiên nhiên xuất khẩu qua đường ống giảm khoảng 75% so với tuần trước, theo dữ liệu sơ bộ của Refinitiv Icon. Thống đốc Texas Greg Abbott đã chỉ thị các nhà cung cấp khí đốt thiên nhiên của bang này không vận chuyển ra ngoài Texas và yêu cầu các cơ quan quản lý cấp bang thực thi lệnh cấm đó. cơ quan điều hành lưới điện của bang ERCOT đang cố gắng khôi phục nguồn điện vì các máy phát điện nhiệt chạy bằng khí đốt thiên nhiên, than đá và các nhiên liệu khác đã mất khả năng cung cấp điện trong khi các van và đường ống bị đóng băng. Chưa rõ liệu ông Abbott hoặc các cơ quan quản lý có thể thực thi lệnh cấm vận chuyển xuyên bang hoặc xuyên biên giới hay không. Lệnh cấm đã dẫn tới phản ứng từ các quan chức ở Mexico vì lượng xuất khẩu qua đường ống dẫn khí đốt của Mỹ sang Mexico giảm xuống 4,3 tỷ feet khối mỗi ngày vào ngày thứ Tư, giảm so với mức trung bình trong 30 ngày qua là 5,7 tỷ, theo dữ liệu từ Refinitiv. Reuters cho biết chính phủ Mexico đã gọi điện thoại cho đại sứ của Mỹ tại Mexico hôm thứ Tư để thúc giục cung cấp khí đốt thiên nhiên, trong khi việc cắt điện ở đó đã ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân. Texas là bang sản xuất năng lượng nhiên liệu hóa thạch lớn nhất cả nước Mỹ, nhưng các nhà khai thác của Texas không giống như ở các bang North Dakota hoặc Alaska, không quen với nhiệt độ lạnh giá. Texas chiếm khoảng 1/4 sản lượng khí đốt thiên nhiên của Mỹ. Tính đến ngày 10 tháng 2, Texas đã sản xuất khoảng 7,9 tỷ feet khối mỗi ngày, nhưng con số đó đã giảm xuống còn khoảng 2 tỷ vào ngày thứ Tư, theo dữ liệu của Refinitiv Icon. Tổng sản lượng khí đốt thiên nhiên của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2017. 1 tỷ feet khối khí đốt có thể cung cấp cho khoảng 5 triệu ngôi nhà ở Mỹ mỗi ngày. Khoảng 4 triệu thùng công suất lọc dầu hàng ngày đã bị ngưng trệ và ít nhất 1 triệu thùng sản lượng dầu mỗi ngày cũng bị đình đốn.
Mỹ truy tố 3 chuyên viên lập trình máy tính người Triều Tiên về một loạt tấn công quy mô trên mạng, đánh cắp hơn 1,3 tỷ đô la tiền tệ lẫn tiền điện tử, làm ảnh hưởng đến các công ty từ ngân hàng cho đến các phim trường Hollywood, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo ngày 17 tháng 2. John Chang Hyuk, 31 tuổi, Kim Il, 27 tuổi, và Park Jin-hyuk, 36 tuổi, bị cáo buộc lấy cắp tiền trong khi làm việc cho tình báo quân đội Triều Tiên. Park trước đây từng bị truy tố trong một vụ kiện được hé lộ vào năm 2018. Bộ Tư pháp nói các tin tặc này chịu trách nhiệm trong hàng loạt hoạt động tội phạm và những cuộc tấn công mạng cao cấp, trong đó có vụ tấn công trả đũa vào công ty Sony Pictures Entertainment vì sản xuất phim The Interview, bộ phim nói về vụ ám sát lãnh đạo Triều Tiên. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc các bị can tham gia tạo ra phần mềm độc hại WannaCry 2.0 tấn công dịch vụ y tế quốc gia Anh. Cáo trạng còn cáo buộc các tin tặc xâm nhập các ngân hàng tại Nam và Đông Nam Á, Mexico và Châu Phi bằng cách xâm nhập các mạng lưới của các định chế tài chính này và triển khai các ứng dụng độc hại từ tháng 3 2018 cho đến tháng 9 năm 2020. Nhắm mục tiêu các ứng dụng về tiền điện tử. Các giới chức cho biết một công dân Mỹ gốc Canada cũng đã nhận tội rửa tiền cho nhóm tin tặc này. Dù ba nghi can tin tặc này làm việc cho chính phủ Triều Tiên, nhưng theo cáo trạng, nhóm này đôi khi đóng ở một vài nước khác, trong đó có Trung Quốc và Nga. Facebook hôm 18 tháng 2 đối mặt với phản ứng dữ dội từ các nhà xuất bản và các chính trị gia khắp thế giới sau khi chặn các nội dung tin tức ở Úc, theo Reuters. Trong hành động bất ngờ leo thang vụ tranh chấp với chính phủ Úc về một dự luật đòi Facebook chia sẻ doanh thu thu về được từ tin tức được đăng tải hoặc chia sẻ trên nền tảng của mạng xã hội này, Facebook đã chặn hiển thị các trang của chính quyền tiểu bang và các tổ chức từ thiện cùng với các trang của các cơ quan truyền thông Úc và quốc tế 3 ngày trước khi Canberra phát động chương trình tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc. Mặc dù Facebook chỉ nhắm vào nước Úc, những lời lên án đến từ khắp nơi. Một số chính trị gia ở các nước khác mô tả đây là một nỗ lực nhằm gây áp lực lên chính phủ đang cân nhắc các biện pháp tương tự trên khắp thế giới. Thủ tướng Úc Scott Morrison viết trên trang Facebook của ông: "Hành động hủy kết bạn với Australia của Facebook hôm nay, cắt đứt các dịch vụ thông tin thiết yếu về y tế và dịch vụ khẩn cấp là một sự ngạo mạn và rất đáng thất vọng." Vụ tranh chấp tập trung vào một dự luật của Úc đang được xem xét để yêu cầu Facebook và Alphabet Inc. của Google phải đạt các thỏa thuận thương mại để trả tiền cho các cơ quan báo chí, cung cấp tin tức, thúc đẩy lượng truy cập đến nền tảng Facebook, hoặc nếu không thì phải điều đình giá cả thông qua một cơ quan trọng tài. Facebook cho biết tập đoàn này đã chặn một loạt các trang ở Úc vì dự thảo luật không xác định rõ ràng nội dung tin tức. Facebook nói cam kết của họ chống thông tin sai lệch vẫn không thay đổi, và sẽ khôi phục các trang bị gỡ xuống do nhầm lẫn. người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Anh giám sát truyền thông Julian Knight, là một trong số các chính trị gia nước ngoài cho rằng thông điệp gửi tới Úc còn nhắm đến các mục tiêu khác. Ông nói, theo tôi, hành động bắt nạt mà Facebook đã thực hiện ở Úc sẽ kích động các nhà lập pháp trên toàn thế giới muốn tiến xa hơn nữa chống Facebook. Henry Ford Walker, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Tin tức của Anh, nói rằng hành động của Facebook chặn tin trong trận đại dịch toàn cầu là một ví dụ kinh điển về việc một thế lực độc quyền đóng vai một kẻ bắt nạt ở sân trường, cố bảo vệ vị trí thống trị của mình, không quan tâm đến những người dân và khách hàng họ lẽ ra phải phục vụ. Người đứng đầu Hiệp hội các nhà xuất bản tin tức BDGV của Đức, Dietmar Wolf, góp tiếng: đã tới lúc các chính phủ trên toàn thế giới phải hạn chế sức mạnh thị trường của các nền tảng mạng xã hội. Giá cổ phiếu của Facebook giảm 1,5% trong ngày giao dịch thứ Năm, 18 tháng 2.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Tết Nguyên đán năm nay, các bạn trẻ ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ đến chúc Tết và trao quà cho các cụ già neo đơn gốc Việt hiện sống trong các khu nhà được chính phủ trợ cấp trong vùng. Món quà là những chiếc bánh chưng và phong bao lì xì theo truyền thống của người Việt. Giữa đại dịch COVID nên chương trình chỉ có thể được tổ chức ngoài trời với một số đại diện tham gia trực tiếp. Bên cạnh những phần quà còn có các tấm thiệp chúc Tết do học sinh các trường Việt ngữ trong vùng tự tay viết, gửi tới những người già neo đơn không có con cái ở bên cạnh trong dịp đặc biệt này của năm. Bà Võ Thị Phách, một cư dân tại Lockwood House, bang Virginia, nói:
chúng tôi rất là vui là tại vì mọi người còn nghĩ đến những người già này. Thành ra không có ngại gì COVID, chúng ta thật ra là chúng tôi phải mời quý vị vào bên trong. Đó, nhưng mà tại vì COVID-19 này thành ra chúng tôi không có phương tiện.
Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, các bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 sinh sống trên đất Mỹ thường tổ chức những chương trình chúc Tết và chào mừng năm mới tại hầu hết các khu nhà do chính phủ trợ cấp có đông người cao niên gốc Việt sinh sống. Năm nay do hoàn cảnh dịch bệnh nên những chương trình như vậy phải hủy bỏ. Nhưng không vì thế mà cái Tết của các cụ già neo đơn thiếu đi sự quan tâm của cộng đồng và đặc biệt là của các bạn trẻ sinh sống ở khu vực thủ đô Washington. Anh Tuấn Anh La từ thành phố Fredericksburg, bang Virginia cho biết:
những cụ già neo đơn, cái đó là cái lý do mà tại sao tôi anh tham gia cùng với bác anh chị trong các cái chương trình trong những ngày Tết. Đây là những cái cơ hội để mà những cái thế hệ trẻ như tôi anh và cũng như các anh chị em bày tỏ cái lòng biết ơn của những người đi trước, những thế hệ đi trước. Bảo vệ cái nền tảng văn hóa và cái truyền thống.
Chị Nguyễn Thu Thủy từ thành phố Annandale, bang Virginia chia sẻ thêm:
món quà ở đây không có lớn nhưng mà một chiếc bánh chưng để nói lên cái truyền thống của người Việt Nam của mình, giống như là mang đến một cái luật đầu xuân cho các cụ với lại cái sức khỏe an khang thịnh vượng, và cũng không đi ra khỏi ngoài cái mục đích là giữ gìn bảo tồn văn hóa, đặc biệt là truyền thống Tết của người Việt Nam.
Không có tiệc tùng liên hoan, không múa lân và thiếu những bài hát chào mừng mùa xuân như thường thấy trong các chương trình chúc Tết người cao niên hàng năm. Số người trực tiếp ra nhận quà Tết năm nay cũng chỉ giới hạn vài đại diện. Nhưng rõ ràng nỗ lực của các bạn trẻ với mong muốn đem một chút tình cảm ấm áp đến với những người già đơn độc giữa đại dịch COVID và giữa cái lạnh giá buốt của mùa đông là một việc làm rất ý nghĩa, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán, thời gian sum họp đoàn viên của các gia đình gốc Việt.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.